Thả U Ba Ly bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kẻ phá hòa hợp tăng có tội gì? Phật đáp: Này U Ba Ly, tội phá hòa hợp tăng bị sa vào địa ngục, chịu khổ một kappa. Tiếng Bali mình dịch là kiếp nhưng mà không có rõ lắm đâu. Kappa này không phải kiếp, nó dịch là một thời gian rất lâu dài, khó mà được sanh trở lại làm người. Xin giải thích như sau. Kappa đó, chúng ta tạm nói kiếp đi, là một thời gian rất dài, thật khó mà lấy số năm tháng ngày mà kể. Tạm dịch chữ kappa là kiếp, vì kinh điển có nói kiếp có ba loại: một tiểu kiếp, hai trung kiếp, ba đại kiếp. Một tiểu kiếp á là 16.800.000 năm. Kinh điển nói 16.800.000 năm là một tiểu kiếp. Rồi 20 cái tiểu kiếp đó đó mới thành một trung kiếp là 336 triệu năm. 20 cái tiểu kiếp, 16.800.000 năm thành một trung kiếp, 20 cái tiểu kiếp thành trung kiếp. Rồi 4 cái trung kiếp đó, đó là một đại kiếp là 1.344 triệu năm. Phật nói sa vào địa ngục á, quý vị phải về ra. Trong kinh thường dùng từ ngữ cho những gì rất khó mô tả hạn định là bao nhiêu như sau. Trong kinh đó, chúng ta thường đọc kinh đó, thường dùng cái từ ngữ là A Tăng Kỳ Kiếp. Chúng ta nghe nói bởi vì một tiểu kiếp đó là 16.800.000 năm, rồi một trung kiếp đó là 20 cái tiểu kiếp đó, là lấy 16.800.000 năm nhân 20 lần đó. Quý vị nghĩ coi nó bao nhiêu. Rồi thành ra bây giờ ở trong kinh nó thường A Tăng Kỳ đó, mình nghe nó A Tăng Kỳ Kiếp, A Tăng Tu, A Tăng Kỳ Kiếp, vì là nó khó mà hạn định cái ngày giờ. Tôi lấy những cái danh từ trong kinh mà quý vị thường đọc mà quý vị khó hiểu, bữa nay để quý vị sau này đọc kinh thấy dễ hiểu. Khi mà nói đến A Tăng Kỳ đó là cái là vô số đó, muốn dịch nói là vô số, không thể đếm được. Vô lượng, có khi mình nói vô lượng, thấy không? Chỉ vô lượng là không đo lường được. Nhưng tứ vô lượng tâm đó, bốn cái tâm tốt không đo lường được. Mình nói vô lượng là không đo lường được. Vô biên, đó, thấy không? Đó, nói vô biên là không có bờ bến, là nó rộng rãi, mênh mông, không bờ, không bến, kêu mình vô biên. Vô đẳng, cứ như mình nói Đức Phật đắc được vô đẳng chánh giác là vô đẳng là không có chi bằng, không có cái gì bằng nữa rồi, kêu mình vô đẳng. Bất khả sổ là không thể đếm được. Sổ là đếm, sổ là đếm đếm, bất khả sổ, trong kinh nó nói là không đếm được. Bất khả xưng, đó là không nói ra được. Bất khả tư nghị, chúng ta thường đọc kinh thấy chữ bất khả tư nghị là không thể nghĩ ra được. Bất khả lượng là không thể đo lường. Bất khả thuyết là không thể nói. Bất khả thiết, không thể nói, không thể nói. Trong kinh nó nói vậy đó. Những cái danh từ đó là như vậy đó. Tôn giả Ba Ly thỉnh vấn Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao mới gọi là hòa hợp tăng? Phật đáp: Này U Ba Ly, thầy tỳ kheo hay tín đồ tại gia hằng lễ bái cung kính tỳ thuận như pháp và phát tâm giúp tăng tán tăng hòa tăng thực hành pháp luật hòa kính Như Lai đã giảng dạy, thị danh hòa hợp tăng. Tôn giả Ba Ly bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người hòa hợp tăng được công đức gì? Phật đáp: Này U Ba Ly, công đức của người hòa hợp tăng thăng nhập thiên giới, hưởng thụ khoái lạc một kappa, là 16.800.000 năm. Mình dịch kiếp là dịch vậy thôi, rồi mình lộn cái kiếp là một kiếp sống là khác. Đó, thấy không? Phật nói nếu mà chúng ta biết làm cho hòa hợp tăng thì sanh đề cõi thiên giới ở trên trời, hưởng thọ một kappa. Ở trong này Đức Phật nói về luật hòa kính đó, cái pháp luật hòa kính này đó là Đức Phật dạy cho tất cả mọi người. Thời đó sự thật trong tăng đàn cũng rắc rối lắm, nhiều vị sư cũng xảy ra làm công chuyện bê bối này kia, rồi gầy cà cãi giả Phật thiết luật hòa. Phật thiết luật hòa cho nghe là phải hòa hợp nhau mà ở. Mà Phật nói cái luật hòa này không phải chư tăng thôi, cả chúng ta là thiện nam tín nữ cũng phải hành cái pháp luật hòa, mới là ở trong cái xã hội bình an, ở trong gia đình mới được vui sướng. Nếu chúng ta muốn vui sống trong gia đình phải biết cái pháp Lục Hòa. Lục Hòa tôi đã từng thiết rồi, khi mà tôi nói về Phật ngôn này kia đó, mấy bài pháp đó tôi đã nói, nhưng sẵn đây cũng nên, vì đây là một cái pháp mà thật hàng nhắc nhở. Khi có sự tranh chấp, khi có sự không vui với nhau là Phật nói về Lục Hòa. Phật nói về Lục Hòa. Ở đây pháp Lục Hòa đó thì người Tàu á, họ có cái văn hóa hay lắm. Họ nói thân hòa đồng trụ, là cái thân nè, thân thể mình là một người, mà nếu mình một người kia là thân với thân, mình phải hòa hợp mới đồng trụ là ở nhau được. Mà mình không hòa hợp mình ở không được. Thân phải hòa, khẩu hòa vô tranh là mình có miệng, nghĩa là mình, nếu mà mình biết hòa là mình không có tranh cãi, mà cái miệng mình đó mình tranh cãi là không có hòa. Tại vì người ta họ nói khẩu hòa vô tranh là cái miệng đừng có cãi, có cái miệng này nghe thôi rồi nói chút ít thôi, cái này đâu có chịu phải không, cãi thì thành ra khẩu hòa thì vô tranh. Ba là ý hòa đồng diệt, mình có cái ý thì nó thân khẩu ý, ý đó là cái tâm mình, ý hòa diệt đây là vui đó, nếu mà mình có cái ý hòa hợp đó, thì vui. Ở trong gia đình vợ chồng cũng vậy, anh em cũng vậy, nếu mình cái ý mình không có hòa là mình hết vui rồi. Như vậy đó, hay vậy đó. Rồi bốn là giới hòa đồng tu, mà khi mình đi tu hành ở trong chùa mà vị sư đó không có cái giới hòa tu không được, tu nhau có chuyện. Mà bây giờ mình đó, mình đi giữ giới cũng vậy đó, mình đi đến chùa chiền đó là mình đi thọ giới bát quan, còn bát tông còn nói tới Bồ Tát giới lớn lao hơn nữa. Mà tới đó mà con mắt mình cứ ngó quan sát coi người này bận đồ cục hay ngắn hay dài hay trắng, người kia tóc uống không uống cái gì tùm lum tà la, mình đâu có cái giới hòa đồng tu. Nói sao bây giờ coi cái Phật pháp nó hay lắm mà phải biết. Thứ năm, lợi hòa đồng quân. Người Tàu nói là có lợi mình chia, đồng quân là chia cho đồng, mình có món ngon vật lạ chia nhau trong gia đình ăn, thấy không? Rồi mình có cái gì đó mình chia cho thân bằng quyến thuộc, dĩ cho đến chia cho chúng sanh nghèo đó có họ khổ cực, là lợi hòa đồng quân. Mà có khi mình có lợi mình được cái gì rồi phần nhiều mình phải hưởng trước, ít khi mình muốn cho người khác hưởng hơn mình đâu. Cả trong gia đình mình đó, đừng nói có khi còn nói cái này tao chưa ăn à, đừng có gớ tới dặn con dặn cá trước. Thấy không, mình không có lợi hòa đồng quân đâu. Thấy không? Rồi sáu, kiến hòa đồng giải kiến. Người ta họ kiến là ý kiến đó, mình có cái ý kiến này, họ người ta có cái ý kiến kia, nhưng mà nếu mình hòa nhau ha, thì cái ý kiến đó nó giải được, là nó giải ra được, mà nếu mình không có vậy thì giải không được. Vậy cái pháp Lục Hòa đó nó rất có giá trị ở trong cái đường tu học này. Pháp thứ nhất á, tiếng Phạn là Metta Kaya Kamma. Metta là từ bi đó, tôi nói Kaya là thân đó, hồi nãy nói thân hòa đó. Metta Kaya là thân phải hòa hợp, là thân phải có từ bi đó. Kamma là cái nghiệp làm, mình làm cái nghiệp hòa hợp thân thể, nghĩa là thân hòa đó. Thân hòa là thàm làm việc gì cũng phải làm bằng lòng từ ái, làm lòng từ bi. Câu này ý dạy chúng ta vì thương nhau nên giúp đỡ nhau bằng tất cả tấm lòng chân thành, không mong cầu sự trả ơn hay chi hết. Sự giúp đỡ công hay của cũng giúp đỡ bằng lòng tương trợ nhau với tấm lòng thương yêu quý mến nhau như người thân mà thôi. Người mà giúp đỡ kẻ khác bằng lòng từ ái không vì tư lợi là người đã gây được cảm tình với người mà ta đã ra công giúp đỡ. Chắc chắn rằng mình đã gieo được một mầm thương mến của mình trong lòng kẻ khác. Nó thân hòa, mình giúp người ta, mình gieo một cái sự thương mến trong đó. Cái pháp thứ nhì là Phạm ngữ gọi là Metta Vacikamma. Vaci là lời nói đó. Vaci, Metta là từ ái, là cái bằng khẩu hòa đó. Khẩu hòa là nói lời từ ái, nghĩa là trước mắt hay sau lưng mọi người không bao giờ nói chuyện gì của người khác, và dùng lời bất nhã là lời không tốt, làm cho người bị nói nghe lại phát sinh sự bất bình hay tức giận. rồi cột quan trái quán thù. Người nói lời từ ái là người hằng nhắc nhở người làm lành, hay chỉ đường lối cho họ làm việc lành. Pháp thứ ba, phạm ngữ là metta manokamma. Mano là tâm á, là ý đó. Metta là ý hòa. Như vậy đó có nghĩa là ý hòa. Ý hòa là suy nghĩ việc gì cũng nghĩ bằng tâm từ. Tôi nói quý vị nãy là từ bi hỷ xả là căn bản, nó sanh ra các pháp. Suy nghĩ gì cũng suy nghĩ bằng tâm từ, nghĩa là không bao giờ nghĩ ác. Mặc dầu ai làm cho tức giận, nhưng không bao giờ có nghĩ đến sự làm cho người ấy bị tai nạn hay bị tổn thương. Luôn luôn đối với người thù cũng như đối với quyến thuộc vợ con trong nhà. Khó lắm. Chúng ta mà không thích rồi đó, không dám nói ra, có khi còn chù ẻo người ta, thấy không? Cái đó không có ý, không có ý hòa. Có lòng khoan dung và tha thứ cho mọi người, không bao giờ đem sự tức giận vào lòng. Người đời có tâm từ như Đức Phật dạy, tất nhiên không có nhiều quan trái quán thù gây tình cảm với mọi người, thì quanh mình ta bao bọc một đức lành, ác pháp bất khả xâm phạm. Cái từ bi hỷ xả mà làm cho đúng mực rồi đó. Trong kinh nói đó, quý vị tránh được biết bao nhiêu tai nạn, mà quý vị làm không được, quý vị làm cũng lừng chừng được chút đó. Làm cho thiệt tình là quý vị tránh được nhiều cái tai nạn lắm. Nghĩa là ác pháp bất khả xâm phạm, ở trong kinh nói vậy đó. Ta sống thật an vui hạnh phúc nếu ta có đầy đủ lòng từ. Từ nơi lòng mình xuất phát ra thì khiến cho người quanh mình được ảnh hưởng mát mẻ. Nếu ta có lòng từ bi đó, người xung quanh vui hết. Về nhà làm thử coi, ta nói gì nín đi, có gì nó lại ăn trước đi, tôi đói cũng sao mà coi. Vui hết trơn. Còn cái gì mà bo bo, cái gì mà cứ không chia cho ai hết, mà lại còn hờn mát này kia đó thì khó rồi. Pháp thứ tư, phạm ngữ gọi là lapa, là lợi hòa. Lapa là mình có lợi, mình được cái này cái nọ đó. Lợi hòa là chia lợi lộc của mình cho người gần bên, là trong gia đình đó. Người đời vì lòng tham muốn còn nên vẫn còn muốn sự giúp đỡ. Người đời ai cũng lòng tham muốn nó còn, nó muốn người ta giúp đỡ. Vì thiếu hụt hoặc về vật chất hay tinh thần, cũng có người vì giàu có nên không nhận thấy sự cần nhờ giả vào ai, nhưng rốt cuộc họ cũng cần phải nhờ. Mấy người giàu đó kia nói mình không cần nhờ ai, mà sự thật cuối cùng cũng phải cần. Không việc này cũng việc khác. Vì vậy ta có thể chia sự vật mà ta có được thì nên chia, vì cái chia cho người khác dùng, những vật ấy không bao giờ mất, mà ta còn được tình thương của người khác. Đó là lợi hòa, mình khó gì mình chia. Bây giờ Phật nói hoài, cái này Phật nói, tôi coi kinh điển mấy chục năm nè, Phật nói nhiều lắm. Phật nói cái gì con cho, cái đó không bao giờ mất. Cái gì con để cắt, cái đó vĩnh viễn ở lại thế gian. Nghe được chưa? Cái gì con cho thì cái đó không bao giờ mất, mà cái gì con để cắt, cái đó vĩnh viễn ở lại thế gian. Vì đi chết đâu có đem theo được, phải không? Vĩnh viễn nó ở lại thế gian rồi. Con cho đi không bao giờ mất, là Phật nói kiếp sau được nữa, mà cái gì con cắt thì nó vĩnh viễn ở lại thế gian. Bây giờ nó đâu có đi, nó đâu đi với con. Tiền của hay là gì đó, gia tài, nó đâu có đi. Phật nói một câu rất dễ nghe mà chúng ta nghe không được đó. Nên nhớ có câu Phật dạy Dhamma Mittani Ganthati, tiếng Phạn. Dhamma Mittani Ganthati nghĩa là người thường đem của mình ra cho thì hằng có nhiều bạn. Mình cho có nhiều bạn. Nếu ta thường cho kẻ khác thì thường được người giúp đỡ mến thương. Theo Phật dạy, khi mình cho ai một món gì là mình gieo trong lòng họ một việc tốt đẹp. Vậy lòng người là một mảnh đất có nhiều màu mỡ. Khi ta gieo hột giống nào rồi chắc chắn sẽ không bao giờ mất. Một khi nào đó ta lại được gặt hái quả ấy, không sai. Sự chia của mình ra cho người là một hạnh của các bậc trí thức, nhất là hạnh Bồ Tát. Pháp thứ năm là Sila, nghĩa là giới hòa đó. Giới hòa là giới của Phật giáo, là những điều mà người lương thiện cần phải có. Người có giới đức là người có thân khẩu được trọn lành, là không sát sanh trộm cướp tà dâm vọng ngữ, nói đâm thọc, nói lời vô ích, chửi rủa, mắng nhiếc và uống rượu say hay dùng chất say mê. Pháp thứ sáu là kiến hòa, nghĩa là người ở chung nhau cùng có một ý kiến như nhau, nghĩa là đồng cùng một ý tưởng. Người trong nhóm mà ai ai cũng đồng lòng nhau thì chắc chắn không còn có một sức mạnh nào có thể làm cho nhóm ấy bị hại, hay nói cho đúng là nhóm ấy có một sức mạnh khó có ai mà làm tan rã được. Kinh điển có nói về một vị tỳ khưu đó, ngài tu hành rồi ngài ở trong rừng á, ngài hành cái hạnh từ bi hỷ xả này đó, ở dưới gốc cây á, ngài ngồi ngài tả tâm từ ra mà ngài tu khá lắm. Rồi mấy ông thần cây đó, thần thọ đó, mấy ổng gầy lộn nhau, nghĩa là thần á, mấy ổng gầy lộn đánh đập nhau, giành nhà là giành cây này của tao, cái gì của mày. Mà từ ông sư đó, ngài đến đó ngài tu dưới gốc cây đó, mấy ổng nín tha, ngài tả lòng từ bi, rồi ngài niệm từ bi, ngài niệm cái lòng từ bi hỷ xả đó, mấy ổng nghe được, mấy ổng thần mà nghe được, cái thôi yên, không có gầy gà nữa. Rồi sau bữa đó, vị sư đó ngài muốn đi chỗ khác vì ngài đạo đà, muốn sửa sạn đi, mấy ông thần đông khóc tùm lum tà la lên. Hồi đó thì ngài không có thấy, mà hồi bữa ngài nghe tiếng khóc quá, ngài nói ua lạ vậy, ở đây cả năm đâu có nghe ai tiếng khóc trong rừng sâu, bữa khóc quá. Ngài hỏi ai vậy, ai khóc vậy? Hai ba vị thần đó nói, dạ chúng con khóc. Tại sao khóc? Nói các vị thần nói, dạ bạch ngài, khi ngài chưa đến đây chúng con cãi lẫy nhau hoài, không có lục hòa gì hết trơn á, chúng ta nghĩa là khổ, chúng con khổ quá, mà khi ngài niệm cái từ bi thì chúng con được mát mẻ, bây giờ ngài đi rồi chắc có lẽ chúng con cãi lại trở lại nữa rồi, thành ra chúng con khóc luôn, ngài từ bi ở lại với chúng con thời gian. Ngài nói vậy thôi được, ta ở lại mà quý vị phải hứa với ta là không cãi lại nữa. Rồi các vị thần đã hứa đó, chúng ta thấy cái lục hòa nó quý như vậy đó. Đức Thế Tôn dạy những người hành theo đúng với pháp luật hòa là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, giới hòa, kiến hòa, phát sinh lòng từ bi thì được tám điều hạnh phúc, hay gọi là quả báo của lòng từ bi. Một là sukham supati, tiếng Phạn nghĩa là ngủ được yên giấc. Chúng ta mà có lòng từ bi thì chúng ta ngủ yên giấc. Quý vị mà ngủ giật mình, ngủ nằm trên bao là quý vị không thiếu lòng từ bi. À. Hai, sukham patipujati nghĩa là thức giấc cũng được an vui. Quý vị có lục hòa rồi đâu có chuyện gì với ai nữa mà không yên vui, thức giấc an vui. Na papakham supinam pasati nghĩa là không nằm ác mộng. À, điều thứ ba. Điều thứ tư, amanusanam piyohoti nghĩa là phi nhân, là ma quỷ cũng không dám làm hại. Quý vị có lòng từ bi thực tình, ma quỷ không dám làm hại. Chúng ta có khi lòng ác, ma quỷ nó hại được, mà chúng ta có lòng từ hại không được. Điều thứ năm, manusanam piyohoti nghĩa là ai ai cũng thương yêu quý mến. Chúng ta có lục hòa, người ta phải thương yêu quý mến rồi ha. Sáu, devatarak khanti nghĩa là chư thiên thường hộ trì. Chúng ta có pháp lục hòa trong thân á, từ bi hỷ xả rồi đó, chư thiên hàng hộ trì chúng ta. Bảy, nasa agiwa visamwa sathamwa kamati nghĩa là lửa, thuốc độc, khí giới không thể xâm phạm được. Ở đây tôi xin nhấn mạnh, lửa, thuốc độc, khí giới không thể xâm phạm là việc gì? Là chúng ta có cái phước lục hòa đó, có khi cho chúng ta tránh được cái thuốc độc đó. Cũng như đáng lẽ phải uống mà chúng ta không uống, đáng lẽ phải đi chỗ đó có nạn mà chúng ta không đi, ví dụ vậy đó, nó tránh được. 8. Uttarin apavichanto brahmanloku gohato nghĩa là khi chưa đắc được đạo quả Niết Bàn cũng được sanh vào cõi Phạm Thiên. Đó, chúng ta chưa đắc được Niết Bàn mà chúng ta sanh cõi trời được nếu có pháp luật hòa. Đó, pháp luật hòa đó là sáu pháp làm cho người ta thương tưởng nhớ nhau, không ngày quên nhau, mà Đức Phật dạy chúng ta thực hành. Chúng ta là người Phật tử tại gia nên hành theo pháp luật hòa để đem lại lợi ích cho mình và cho người, để được sống một đời sống hạnh phúc thật sự như lời Phật dạy. Ở đây tôi muốn nói về trong kinh dùng từ ngữ Có khi đó quý vị cũng khó hiểu, như chữ cặp bạ đó chúng ta dịch là kiếp, đó là dịch vậy thôi. Sự thật đừng có lộn, cái kiếp sanh của mình ngắn lắm, 1 triệu kiếp là 16.800.000 năm ha. Tôn giả Bali bình thường năng xử lý sự bất ôn hòa trong tăng đoàn, năng dìu dắt tỳ kheo phạm giới sám hối ăn năn. Tôn giả hằng thỉnh giáo vấn đáp với Phật những chi tiết linh tinh của giới lực. Vì thế nói về giới lực, thanh danh của ngài trong tăng đoàn rất cao và rất có quyền uy. Đức Phật tán thán tôn giả là vị đệ tử trì giới đệ nhất, và tất cả mọi người trong tăng đoàn đều công nhận như thế. Có rất nhiều tỳ khưu, tỳ kheo ni đối với giới lực có chỗ không liễu giải, không tiện thỉnh vấn Phật, đều đến thỉnh giáo tôn giả Ubali. Tôn giả bình thường ít hay bình luận nói năng, như chuông đại đồng lặng im. Nhưng khi bị hỏi về giới lực, như chuông bị đánh chỗ ra âm thanh, nghe rất êm tai. Tôn giả Bali là vị tỳ kheo khiêm tốn, thanh liêm, thủ pháp, minh lý, có tác phong hòa nhã, có thái độ nhường nhịn. Mặc dầu ngài là vị trưởng lão trong tăng đoàn, thay mặt Phật phán quyết các sự tranh chấp. Tôn giả Bali là vị tỳ kheo nghiêm trì giới lực, nên ngài ít tiếp xúc với người thế, ngài ít hoạt động trong xã hội. Giới lực thiết lập ra vì tăng đoàn, vì thế sự sinh hoạt của ngài phần lớn là ở trong tăng đoàn. Ngài ít khi rời tăng đoàn, vì vậy ký sự của ngài hạn chế trong tăng đoàn. Khi Phật nhập Niết Bàn, tôn giả Ubali tuổi độ 70, khi đó ngài trưởng lão Mahakajip triệu tập 500 vị đại A-la-hán kết tập tam tạng tại một hang động lớn gần thành Dương Xá. Chư thánh tăng đề cử tôn giả A-nan đọc tụng tường thuật lại tạng kinh, đề cử tôn giả Ubali đọc tụng tường thuật lại tạng lực. Về phần trưởng lão Ma Ca Diếp nói về tạng lực, tôn giả Ubali rất khiêm nhượng, từ chối, không chịu đảm nhận. Ngài nói với chư thánh tăng rằng: tôi không dám đảm nhận trọng trách như vậy, xin quý vị đề cử vị trưởng lão khác. Khi đó trưởng lão Mahakajip bèn nói rằng: tôn giả Ubali, xin tôn giả đừng từ chối. Mặc dầu hiện nay tại đại hội 500 vị đều là đại A-la-hán, nhưng khi Đức Thế Tôn còn trụ thế, ngài đã tán thán tôn giả là người ngoài Phật ra, trong tăng đàn chỉ có tôn giả là đệ nhất trì giới. Chỉ có tôn giả mới có thể có đủ tư cách đọc tụng tường thuật lại giới lực của Phật. Tôn giả Bali rất cung kính trưởng lão Ma Ca Diếp nên không dám cãi lời của ngài. Nhưng tôn giả xin đề nghị rất nhiều nguyên tắc về vấn đề của giới lực, yêu cầu tất cả đại chúng phải tôn trọng và mọi người đều chấp nhận. Khi tôn giả Bali thăng tọa đọc tụng giới lực, ngài thuyết rõ ý nghĩa của mỗi điều giới và Đức Phật ban bố điều giới đó hồi nào, tại nơi đâu, ban bố với ai, vì nhân duyên gì mà Phật chế lập ra điều giới đó, và khi phạm điều giới đó có phạm tội hay không phạm tội, nếu phạm tội trình độ phạm tội nặng nhẹ đến đâu, làm cho 500 vị thánh tăng đại la hán đồng chủ tọa đều bội phục sự nhớ rõ ràng chính xác giới lực của tôn giả Ubali, đồng thanh chứng nhận. Xuất thân sanh ra trong dòng hạ cấp thời đó, tôn giả Ubali địa vị uy tín cao trong tăng đoàn thật sự không phải là việc dễ. Tôn giả được trụ đề kết tập tam tạng lực, tạng lực một trong tam tạng thánh điển, được sự kính ngưỡng mộ bái của hàng triệu triệu người học Phật hơn 2.500 năm nay. Ngài làm sáng tỏ sự công bằng bình đẳng của Phật pháp, chiếu phủ đến nhất thiết chúng sanh dạng thế thiên thu. Đó là tiểu sử của tôn giả Ubali, quý vị đã nghe qua tôn giả Ubali rồi. Hôm nay có thì giờ một đôi chút, tôi muốn nói đi quý vị là gần tháng sau, vì có quý vị ở các tiểu bang khác điện thoại hỏi tôi nhiều lần mà tôi không dịp nói. Tôi nhớ gần tháng sáu, bữa nay là 16, người hôm qua gần tháng sáu đó là các chùa chiền làm cái lễ nhập hạ đó, nhập hạ gần tháng sáu đó là ở lại trong tỉnh thất tu hành 3 tháng á, trong kiết hạ đó. Mà cái ý nghĩa của cái gần tháng sáu đó, tôi sẽ trích trong tam tạng kinh nói rõ cho quý vị nghe với cái quan trọng của ngày rằm tháng 6. Quý vị chỉ biết rằm tháng Giêng, quý vị có từng nghe nói ngày rằm tháng Giêng là Đức Phật tuyên bố ngày nhập Niết Bàn á. Rằm tháng 4 đó là ngày Phật đản sanh, Phật đắc đạo và Phật Niết Bàn. Cái rằm tháng 4 đó quan trọng nhất là ngày đản sanh của Phật. Cả ba đó trùng một ngày một tháng á. Rằm tháng 4 Phật đản sanh, Phật đắc đạo, Phật Niết Bàn. Mà Phật tuyên bố rằm tháng Giêng đó là Phật tuyên bố Niết Bàn. Còn cái rằm tháng 6 này là cái ngày hôm qua đó, bữa nay là 16 tháng 6 rồi. Tôi sẽ nói cái rằm tháng 6 quý vị để nên biết. Sự tích đó, khi Đức Phật đắc đạo ngày rằm tháng 4 dưới cội Bồ Đề, là cái cây đó không phải cây Bồ Đề, cây đó là cây Asatha tiếng Phạn, mà vì ngài đắc đạo ở dưới cây Asatha đó, người ta mới đổi thành là cây Bồ Đề. Ở dưới cây Bồ Đề đó gần con sông Niranjala ở xứ Uruvela. Ngài còn ở lại dùng lân cận cây Bồ Đề thêm 7 tầng. Ngài đắc đạo rồi ngài chưa đi, ngài ở lại 7 tầng là 49 ngày để quán niệm các pháp mà ngài đã thực hành chứng được. Đức Phật không định thuyết dạy vì ngài cảm thấy pháp di diệu thâm sâu, chúng sanh khó mà hiểu được. Ban đầu Đức Phật không có nghĩ nói để dạy đạo mà nghĩ vậy đó. Nhưng sau đó ngài suy xét thấy rằng những hoa sen trong đầm từ dưới nước từ từ trỗi dậy và nở, có hoa nở lớn, có hoa nở nhỏ, có hoa còn búp chưa nở và có hoa không trồi dậy được từ dưới đầm nước. Vì chỗ ngài đó có hoa sen, ngài dòm thấy cái bông sen có cái thì nó lên nó nở tốt, có cái nó lên được nó nở cũng vừa phải, có cái nó lên còn búp, có cái nó không nở nó còn ở dưới nước đó. Ngài mới nghĩ đến nói là chúng sanh cũng có thể hiểu pháp như các loại hoa sen vậy. Như vậy ngài định nói ra chúng sanh người hiểu ít hiểu nhiều gì đó. Khi đó có một vị trời Đế Thích đến đảnh lễ và thỉnh cầu Phật tế độ chúng sanh. Vì A Tăng Kỳ mới có một vị Phật xuất thế. Chúng sanh đã đắm chìm trong biển khổ quá lâu, Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của vị Đế Thích, thỉnh cầu ngài dạy giải đạo. Rồi đó ngài định Niết Bàn á, ngài định không có dạy á, là chúng ta không bao giờ biết đạo Phật. Sau đó Đức Phật suy xét đến người mà ngài sẽ độ. Trước hết ngài nhớ đến hai vị đạo sĩ Alakama và Ramaputta, là người có ơn từng chỉ dạy khi ngài còn là Bồ Tát về thiền. Ngài muốn độ, ngài mới nghĩ ai độ, ngài nghĩ người có ơn. Thế Đức Phật nói báo hiếu biết ơn. Phật nói mà cha mẹ chúng ta đã ơn bao nhiêu mà chúng ta quên. Đức Phật chỉ có hai vị đạo sĩ đó khi ngài còn Bồ Tát dạy ngài ngồi thiền thôi. Ngài nhớ đó, bây giờ ta đắc đạo ta đi độ hai vị đạo sĩ đó. Thấy không? Nhưng Phật biết hiện nay hai vị đạo sĩ đó đã từ trần và sanh lên cõi trời. Nhưng khi đó ngài xài thần thông ngài biết được thôi. Hai vị đó mất rồi, lên cõi trời, hai vị có ơn đó. Khi đó kế đến Đức Phật nhớ đến năm vị Kiều Trần Như. Đó, năm vị mà tu hành chung với ngài đó. Đó, năm vị đó là Cô Thanh Giác về tiếng Phạn đó, Bạp Phát, Thạch Thị Giác, Maha Namat, Asaji. Năm vị đó đó là năm vị đạo sĩ có ơn từng ở chung cùng tu với ngài tại vườn khổ hạnh lâm. Nhưng sau đó bỏ đi nơi khác. Ngài nghĩ tới cái người có ơn, năm người này có từng tu chung bây giờ làm khổ hạnh rồi, thấy ngài thôi làm khổ hạnh năm vị đó thôi. Bây giờ ngài không làm khó hạnh, mình bỏ đi nơi khác tu. Ngài nhớ tới cái ơn từng ở đó ngài đi cứu. Đức Phật xét thấy năm vị đạo sĩ đó có tánh cương quyết, có thể đắc đạo được. Ngài bèn rời cây Bồ Đề xứ Uruvela, đi đến khu rừng vườn Lộc Uyển Isipatana Mikathai Vánh. Đó là nói về tiếng Phạn, xứ Paranasi. Phật đến vườn Lộc Uyển chiều ngày 14 tháng 6. Mình nhớ ha, kinh điển ạ. 14 tháng 6 chiều chưa gầm ha, Phật đến cái vườn Lộc Uyển đó. Khi đến đó ban đầu năm vị đạo sĩ Kiều Trần Như không muốn đón tiếp, nhưng khi ngài đến gần tự nhiên năm vị đó lăng xăng nghênh đón như bậc thầy đến thăm. Bị năm vị đó bỏ đi là hồi đó là ngài làm khổ hạnh, Đức Phật làm khổ hạnh dữ lắm. Năm vị đó thì đạo sĩ Bà La Môn tu khổ hạnh thích mới phụng sự ngài, tới chừng Đức Phật nghĩ nó làm khổ hạnh nó khổ quá, nó không thể đắc đạo được, có lẽ chết trước đắc đạo, ngài bỏ khổ hạnh. Thì năm vị đó thấy ngài bỏ khổ hạnh đi trì bình xin an lợi, năm vị đó thôi bây giờ Ngài bỏ khổ hạnh thôi mình bỏ, mình ở với Ngài chắc không được việc, đi lại vườn lộc biển tu á, tới là Phật đắc đạo Phật lại đó. Ban đầu mấy vậy đó thôi, đừng tham. Ổng lại kệ ổng, ở xa thấy ha, nói lung tung đó. Mà cái oai lực Đức Phật thời đó trong kinh điển nói đó, Ngài tiến tới gần vườn lộc biển, Ngài quán từ bi, và từ bi ấy xả đó, quán đưa một cái luồng điện từ bi đi ngay tâm của năm vị đó. Năm vị đó tự nhiên đi tới đó, người chạy tới ôm bát, người chạy tới đi trải bồ đàn, người chạy đi múc nước rửa chân Phật, người mà hồi ban đầu định nói không có đón tiếp đâu năm vị đó. Sáng hôm sau, ngày 14 tháng 6 nhớ, sáng hôm sau gần tháng 6, tôi nhớ này là bị gì nhiều vị hỏi lắm. Sáng hôm sau ngày gần tháng 6, Đức Phật chuyển pháp lưng. Ngày gần tháng 6 là ngày Đức Phật chuyển pháp lưng ha. Gần tháng 4 là đản sanh đắc đạo niết bàn. Gần tháng Giêng là tuyên bố niết bàn. Gần tháng 6 chuyển pháp lưng ha. Sáng hôm sau gần tháng 6 Đức Phật chuyển pháp lưng, ngài thuyết giảng bài pháp đầu tiên để độ năm vị kiều trần như. Ngài nói kẻ xuất gia chẳng nên thực hành tột bậc hai trạng thái. Ngài nói xuất gia không nên làm tột bậc hai trạng thái là khổ hạnh quá chết cũng không được việc, mà dễ vui quá cũng không được việc. Ngài nói kẻ xuất gia chẳng nên thực hành tột bậc hai trạng thái. Một là kama sukhalika, tiếng Phạn có nghĩa là cứ còn nghĩ đến ái dục, còn nghĩ tới chuyện đời không có tác đạo được. Hai attakila matha, làm khổ hạnh quá đổi cũng không được, nên thực hành trung đạo Machima Patipatha là bát chánh đạo. Nên thực hành tám con đường bát chánh đạo đó, là trung đạo đó, là phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà tôi đã nói bài pháp bát chánh đạo rồi. Kế đó Đức Phật thiết tứ thánh đế, Đức Phật thiết để độ năm vị đó, là khổ tập diệt đạo mà tôi nói, thấy không đó. Thật giả ai cũng dạy đó, khổ tập diệt đạo. Là sao? Sau khi nghe lời thuyết giảng, đạo sĩ Cô Thanh Giác có pháp nhãn. Một vị tỳ khưu già nhất trong năm vị đó là vị Cô Thanh Giác. Mình nói là Kiều Trần Như đó, vị Kiều Trần Như đó là một vị mà già nhất là có pháp nhãn. Bốn vị kia chưa, khi nghe khổ tập diệt đạo, nghe bắt chánh đạo rồi, vị đó có pháp nhãn. Vị tỳ khưu Cô Thanh Giác đó là thời đó lớn tuổi hơn Đức Phật nữa. Tôi có từng nói cho quý vị nghe thì rồi ở kỳ nào đó là vị đó là tám vị bà la môn mà khi Đức Phật đản sanh, Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đản sanh được có 5 ngày, vua Tịnh Phạn cho mời tám vị bà la môn đó đến coi tướng. 7 vị bà la môn đó vừa giơ hai tay lên, giơ hai ngón tay lên. Vua hỏi sao vậy, thì 7 vị đó nói là Bồ Tát Sĩ Đạt Đa này đó sẽ là một vị đế vương quyền uy nhất. Hai hoặc giả đi tu xuất gia thành Phật, nói hai đều không chắc một điều nào. Chỉ có Cô Thanh Giác là Kiều Trần Như đó trẻ hơn 7 vị kia, trẻ nhất, giơ một ngón tay. Vua Tịnh Phạn hỏi sao, nói tôi quả quyết ngài sẽ xuất gia thành Phật. Thành ra sau khi mà hoàng tử Tỳ Đạt Đa ra đi tu đó, là đi tìm tu theo đó, là Cô Thanh Giác này nhớ. Thành ra khi mà được nghe pháp rồi có pháp nhãn trước có thể là Cô Thanh Giác. Sau khi nghe lời thuyết giảng đạo sĩ Cô Thanh Giác có pháp nhãn là Kiều Trần Như đó, thấy được sự thật Phật thuyết là nhất thiết hành nhân duyên sanh, diệt tùng nhân nhân diệt, chư hành vô thường, chư hành thị khổ, chư pháp vô ngã là tam pháp ấn mà tôi có tiết bài pháp rồi. Thấy được cái đó, niết bàn tịch tịnh, mọi sự có sanh thì có diệt là lẽ đương nhiên, có chi đâu mà phải bám níu. Hiểu như vậy đó, Cô Thanh Giác là anh ngã Kiều Trần Như đó, hiểu Kiều Trần Như hiểu vậy. Khi đó Đức Phật biết đạo sĩ Cô Thanh Giác có pháp nhãn, thấy được sự thật của pháp và đắc quả Tu Đà Hoàn là quả thánh thứ nhất, là quả nhập lưu. Đức Bổn Sư rất hân hoan vui mừng, ngài tán thán rằng anh nhà sĩ Hòa Thà Phù Cô Thanh Vô, anh nhà sĩ Hòa Thà Phù Cô Thanh Vô. Trong kinh nói ngài la tới 3 lần như vậy đó, Đức Phật các ngài vui quá. Có nghĩa là Kiều Trần Như hiểu rồi đó, Kiều Trần Như hiểu pháp Như Lai rồi đó, ngài tán thán ngài nói vậy đó. Sự thật đó, ngài tên là Cô Thanh Giác, là Kiều Trần Như thôi, không có chữ A Nhã. Mà bị Đức Phật hồi lúc Đức Phật vui quá tán thán đó, A Nhã Sĩ Cô Thành Vô, ta thành ra mới là A Nhã Kiều Trần Như. Người ta đặt vì Đức Phật tán thán cái công đức đó là thành ra mới lấy chữ A Nhã kết vô Kiều Trần Như đó, là lý do đó, phải biết rõ như vậy đó. Sau đó ngài A Nhã Kiều Trần Như xin Phật xuất gia, ngài chấp nhận cho xuất gia. Ngài là A Nhã Kiều Trần Như, là vị tăng đầu tiên, là vị đệ tử Phật đầu tiên, là vị đắc quả A La Hán đầu tiên. Và bắt đầu từ ngày rằm tháng 6, Tam Bảo là Phật Pháp Tăng xuất hiện. Thời đó chỉ có Phật đắc đạo, chỉ có Pháp của ngài mà chưa có Tăng. A Nhã Kiều Trần Như là người được Phật tu cho thành một vị Tăng. Như vậy có Tam Bảo từ ngày rằm tháng 6 đó. Có Tam Bảo là đầu tiên, là có đủ. Và A Nhã Kiều Trần Như Anh Nha Khô Thanh Giác cũng là đệ tử đầu tiên, A Hán đầu tiên và vị Tăng đầu tiên. Ngày rằm tháng 6 có bốn điều quan trọng như sau, tôi nói cho quý vị nhớ. Một là ngày đầu tiên Đức Phật tuyên bố đạo Phật. Ngày rằm tháng 6 là ngày Đức Phật tuyên bố đạo Phật đầu tiên. Ngày rằm tháng 6 là ngày đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân, tuyên bố chân lý giác ngộ. Chúng ta được cái chân lý giác ngộ là ngày rằm tháng 6 Đức Phật tuyên bố. Ngày rằm tháng 6 là ngày đầu tiên vị Thánh Tăng xuất hiện. Vị đó là ngày Anh Nha Cô Thanh Giác. Thời đó có Phật, có Pháp, chưa có Tăng. Ngày rằm tháng 6 ngày tu cho thành vị Tăng đầu tiên. Bốn là ngày đầu tiên có Tăng Bảo, một trong Tam Bảo. Thời đó có Phật Bảo, Pháp Bảo, chưa có Tăng Bảo. Vì ngày rằm tháng 6 đó mới có Tăng Bảo. Xứ Ấn Độ sau tháng 6 là mùa mưa. Vì thế Đức Phật ở lại vườn Lộc Uyển cùng năm vị Kiều Trần Như an cư tịnh tu để tránh mưa và để tiếp tục chỉ dạy cho năm vị Kiều Trần Như đều đắc quả A La Hán. Cũng là năm vị A La Hán đầu tiên của Tăng Đoàn, năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Vì thế ngày rằm tháng 6 là ngày an cư kiết hạ của Phật và Tăng Đoàn. Chư Tăng nhập hạ có thể làm được hai thời kỳ, bắt đầu từ ngày rằm tháng 6 nhập hạ, ra hạ ngày rằm tháng 9 3 tháng. Hoặc giả có thể nhập hạ từ ngày rằm tháng 7 và xuất hạ ngày rằm tháng 10, 3 tháng. Sau nhập hạ 3 tháng, trong khoảng tháng 10, tháng 11 là mùa dân y Katrina. Tôi nói rằm tháng 6 đây là tháng của ta ha, đừng có lộn phải tháng Tây. Như vậy đó, Đức Phật trụ tại vườn Lộc Uyển một hạ đầu tiên của ngài đó, trụ để mà dạy bốn vị kia đắc đạo đắc quả như nhau hết. Thành ra đó quý vị phải biết, bữa nay biết rõ ràng kiết hạ là vậy đó. Kiết hạ thì dài lắm, tôi không có thời giờ nói. Thôi bao nhiêu là hiểu được cái rằm tháng 6 quan trọng lắm rồi. Kinh điển rõ ràng lắm, cái gì cũng phải biết. Có khi đi tu mà còn không biết cái gì nữa, thôi tôi khổ lắm. Thấy không? Bây giờ có thời giờ, tôi xin đem những cái kệ ngôn này rất quý báu mà trong kinh điển Phật thường nhắc nhở chúng sanh. Tôi xin nói bằng Pali và sẽ giảng giải. Nên tham tí tu hành si ma si nắng, nên thần tí pa hu pa si nắng, mi ta phan nìm tí nên thần tí na thi lô kê a nìm thần tí tô. Đức Phật nói, nghe quý vị nghe cho kỹ ha. Đức Phật nói, kẻ ngồi yên lặng vẫn bị chỉ trích nói xấu, nghe không? Người nói nhiều vẫn bị chỉ trích nói xấu. Phật nói ngồi yên không nói gì ta cũng nói xấu à, mà nói nhiều ta cũng nói xấu à, cho đến người nói vừa phải họ vẫn chỉ trích nói xấu. Có người nói vừa phải thôi, cũng không nói nhiều, cũng không nói ít gì, cũng bị chỉ trích nói xấu. Người không bị chỉ trích nói xấu không bao giờ có trên thế gian. Phật nói thế gian này không có ai mà tránh khỏi chỉ trích nói xấu. Như vậy mình biết rồi mình còn buồn gì nữa. Phật nói nè, kẻ ngồi yên lặng vẫn bị chỉ trích nói xấu, người nói nhiều vẫn bị chỉ trích nói xấu, cho đến người nói vừa phải họ vẫn chỉ trích nói xấu. Người không bị chỉ trích nói xấu không bao giờ có trên thế gian. Đức Phật nên mắt thiết tiếng Phạn dịch ta là không có. Lô kê thế gian này anintito bị chỉ trích, thế gian này không có ai mà tránh khỏi bị chỉ trích hết. Là tôi dịch rất chính xác cho quý vị nghe. Câu kệ ngôn này cho ta thấy là ta sẽ bị chỉ trích, vậy thôi buồn gì nữa. Phật nói rồi. Những câu kệ ngôn kế tiếp, Indriyani Rakhanti Pandita. Phật nói, vì thế kẻ trí hằng biết thu thúc lục căn, Bởi vì ngồi yên ta cũng nói xấu, nói nhiều ta cũng nói xấu, nói vừa phải ta cũng nói xấu. Phật nói kẻ trí phải biết thu túc lục căn, vậy mình phải biết thu túc, giữ gìn cái thân khẩu ý này. Phật dạy hay vậy đó. Có một câu kệ ngôn nữa Phật nói: Op pa mi thang manu sa nang ya ayu khamaniyo samparayo katapan ko salang chari tapan brahmacharyan. Dịch tiếng ta: mạng sống con người rất ngắn, phải lìa bỏ thế gian này nên phải lo tạo phước và thực hành phạm hạnh. Phật nói cái mạng sống của ta ngắn lắm, ta phải lìa bỏ thế gian này chắc chắn rồi, như vậy phải lo tạo phước, thực hành cái phạm hạnh đó. Phật dặn ở đây, Phật nói một câu là vô cha wa sa sa tán chi về du si lô a sa ma hi to e ca hắn chi về tán sa yo si la wa ta sa sa di no. Có nghĩa là người không có giới, không kiên cố an toàn, mặc dầu sống được trăm năm, người có giới chuyên cần giữ giới, sống một ngày thôi còn tốt hơn. Phật dạy sống 100 năm mà không có giới lực, không hiểu đạo, không gì hết, Phật nói sống thôi, sống bỏ cho thôi 100 năm. Mà người có giới lực giữ được cái giới một ngày thôi hơn cả sống 100 năm. Lời dạy dỗ thâm sâu quyền diệu lắm. Ở đây có một câu nữa Phật nói: Ma khoa mạnh dê thà phùn và sắc nam man tang akhami sati uthapin tunipatena uthakumphoti purati apurati thiro punyasa thokhang thokhang ti achinang. Tạm dịch: đừng coi thường phước nhỏ không đem đến lợi ích, người có trí hằng tích chữ phước từ chút, lâu ngày đầy phước báo, cũng như nước nhỏ từng giọt lâu cũng đầy bình. Đức Phật nói đừng coi thường phước nhỏ ha, cũng như là giỏ nước nhỏ, giọt 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 nó đầy bình vậy đó. Phật dạy. Sau cùng xin cảm ơn Đức Phật đã chỉ dạy, xin cảm ơn chư thánh tăng đệ tử của ngài đã lao công gìn giữ chánh pháp cho được trường tồn hơn 2500 năm đến nay. Xin cảm ơn chư thiên đến với bài pháp hôm nay và hằng hộ trì giáo pháp cho kẻ tu hành chân chính. Xin cảm ơn chư quý vị tụ họp đông đảo tại đây để cùng tôi dung trồng hột giống bồ đề, để qua trí tuệ nảy nở khắp mọi nơi. Cũng xin hồi hướng công đức của bài pháp này đến tất cả các bậc ân nhân của chúng ta, nhất là cha mẹ, thầy tổ còn hiện tiền hay đã qua dạng. Cầu xin chư thiên đem tin này đến các bậc ấy, nếu các bậc ấy được an vui, cầu xin cho càng tăng thêm sự an vui hơn. Nếu các bậc ấy đang bị khổ nạn, cầu xin cho mau được thoát khỏi khổ nạn. Do oai lực Phật bảo, do oai lực pháp bảo, do oai lực tăng bảo, cũng xin hồi hướng công đức của bài pháp hôm nay đến tất cả chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa hữu sa cầu các tăng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi địa thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi hôm về sẽ dùng pháp đi tiến về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩm náu phương hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận kẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu đều là thiên chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an cương, chúng sanh bốn loại thông thường đoạn thai thấp hoa kỳ nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đắng mà dứt khỏi tuyền quanh đoá đầy. Cầu cho mong thân lâu dài, các thiện tri thức cao ngài mở mang, bớt tu sinh được bình an. Cầu cho tâm chúng ta hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kiệt thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi tăng hóa trong pháp vẫn nơi giáo truyền. Chư thiên nữ trên hư không, địa cầu thượng nữ rõ không mọi điều, lòng thương thần lực có nhiều, đồng tin